trung âm không có bắn được ai. Chết rồi cũng hồi sinh. Nhưng mà tình thương ngày hôm nay cứu vớt chúng ta. Không có tình thương đến mặt đất này, ngày hôm nay chúng ta không có ngày hội tụ giữa người Việt Nam và Việt Nam ở đây. Kể đi máy bay, người đi chui cực khổ cực như ngày nay cũng đến đây. Rồi mới thấy rõ cái khí giới vô cùng của Thượng Đế lúc nào cũng cứu nhân độ thế. Khí giới là để cứu người chứ không phải giết người. Nhưng mà thế gian tạo ra khí giới vật chất để giết người. Cho nên chúng ta hiểu được rồi và chúng ta biết con được tu. Chúng ta lấy cái khí giới thanh nhẹ nhất của càn khôn vũ trụ để khai mở tất cả những sự lố bịch trong nội tâm nội thức của chúng ta. Lục căn lục trần đấu tranh ngu muội, chúng ta giải tỏa cho nó khôn lên, cho nó nhẹ nhàng, cho nó biết êm dịu là gì, giá trị là gì, tình thương là gì, để nó hòa với bên trên là cứu tất cả. Khí giới của trời là cứu tất cả. Khí giới của trời không bao giờ giết tất cả, mà vật chất thế gian khi hù hét và hâm giết chúng sanh, đó là một đại tội đối với Thượng Đế. Thì hôm nay tôi vỏn vẹn có bài thơ này giải thích cho các bạn chút đỉnh để nghe trước khi ngày mai cũng là sẽ đến lúc mãn khóa và chúng ta sẽ chia tay ra về. Thì nhớ giữ lấy khí giới tình thương sẵn có của các bạn mà để nuôi dưỡng nó giúp ta và dù họ tiến qua. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Tiếp tục các bạn nên hỏi cái gì cần thiết, cái gì tôi sẽ trả lời theo trình độ sẵn có của chúng tôi.
Kính thưa thầy, trong khi học khóa A Di Đà, chúng con muốn thầy giải thích về tiền sử của A Di Đà. Theo chúng con biết thì Đức Thích Ca từ kiếp người và sau nhiều chuyển kiếp tu hành mới thành Đắc Đạo và thành Phật. Còn Đức A Di Đà từ đâu đến?
Đức A Di Đà truyền khoa mà thôi. Còn Phật Tổ là Đức Thích Ca. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ. Có giải thích hết. Chỉ có đọc lại thì rõ ràng. Như Thích Ca truyền đạo mà Di Đà truyền khoa trong thực hành.
Tôi còn không hiểu gì của chỗ đó, nghĩa là A Di Đà là người hay là
một vị Phật có người
cũng có người.
Nhưng mà cái căn của người là một vị Phật đại căn, đại linh căn, cho nên cứu độ chúng sanh.
Sao
không cần phải học chữ như chúng sanh nhưng mà đắc đạo.
Còn cái sử của A Di Đà là thế nào?
Cái sử là nguyên căn ở trên trời từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn có một người ở thế gian đây, mà cái căn họ trên kia cũng vẫn còn trơ trơ như vậy. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sự là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu như ở thế gian ghi chép, cái đó là không có bàn được. Vì mỗi con người là bây giờ 7 ức niên mới cấu trúc thành một cái thể xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu? Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây mà thôi. Còn cái chuyện vô cùng đâu có biết được. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết. Nó là vô tự kinh chân kinh. Vô tự chân kinh không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diệu tới vậy đó. Chứ hỏi chứ người đời cần hỏi bằng cớ. Còn này kia kia nọ, năm ngày tháng giờ. Nhưng mà tới hồi tu rồi thì thấy không có gì hết. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ. Mà tôi cũng phải cái tuổi này. Mà tôi không phải cái tên người này. Khi mà anh thoát rồi. Thế là anh không phải. Không phải người. Nếu mà truy lùng về thế gian. Thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về điển là nó là vô cùng. Nói về thế gian thì đâu có giá trị gì. Không có giá trị gì hết. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về điển. Điển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh điển như hôm qua tôi đã giải thích. Một cái nháy của chúng ta cũng là điển. Và của cơ tạng. Và cái thức của chúng ta cũng là điển trong thanh tịnh. Mà cái điển thanh tịnh đó ở đâu mà có? Năm nào tháng nào? Đó là không không gian không thời gian. Hiểu chỗ đó không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không là con người nó còn so đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi anh thấy cái đầu nó rút về đâu? Về không chứ. Cái khi rút nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 không có. Không có so đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian. Nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu cái câu này. Phật Pháp là vô biên, không có giới hạn. Cho nên Kinh A-di-đà không có nói về niên kỷ. Không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian kia mà.
Thế thầy như vậy rồi từ đâu ra Kinh A-di-đà?
Kinh A-di-đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A-di-đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải. Mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm thấy ông Tám, ông nói tôi nghe. Tôi thấy đầu tôi suốt. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian và không thời gian. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi qua chỗ đó rồi. Thấy rõ chỗ đó là điểm giới. Cho nên nói còn nói niên kỷ là giới hạn ở trong cái khung của thế gian mà thôi. Trong cái khuôn khổ quy định của thế gian mà thôi. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào lại không được. Vì ông Di Đà ông cũng có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thuộc về điển quang. Nó khác. Cho nên lúc nào anh có luồng điển rồi, anh tưởng đến Đức Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng rồi. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không có nghĩ tới chuyện đời nữa. Nó sung sướng thôi. Phải đi tương xứng về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Cảm ơn thầy nhé. Kính thưa thầy, đa số chúng con khi nghe bằng video Kinh A-di-đà thì nhiều khi nhắm mắt và rút mà nhiều khi không nghe gì hết. Như vậy thưa thầy, nghe như vậy có đúng không hay là cần phải đọc văn tự Kinh A-di-đà mới là đúng?
Không, khi mà ngồi nghe như vậy mà được rút như vậy mới là tương xứng qua cái chỗ tôi giải thích này. Tại sao tôi coi video của chợ đời thì tôi mở mắt và tôi truy tầm nó ra và tôi biết cái đó. Còn cái đằng này tại sao tôi phải nhắm mắt? Mà khi tôi nhắm mắt thì tôi cảm thấy tôi sung sướng. Tôi thấy nhẹ nhàng. Như tôi được một cái gì rồi. Phải không? Trong lúc tôi ngồi đó tôi thấy tôi nhẹ nhàng quá rồi. Mà tại sao cũng âm thanh của con người nói ra. Mà trong cái video kia, trong cái tivi kia cũng con người nói ra. Mà nó lại khác hơn. Nó không rút cái đầu của tôi. À, cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là sống động vô cùng và không có giới hạn. Còn cái mà tôi hiểu và tôi phê luận đây là giới hạn. Mà cái tôi không thể phê luận được là vô giới hạn. Mà tôi đang hòa tan với vô giới hạn. Thì tôi cảm thấy tôi nhẹ nhàng. Thế đó chứ con đường đạo nó khác ở chỗ đó. Nếu người nào có thực hành thì mới cảm thấy. Còn những người nào mà không có thực hành ấy, nghe ông này ông giảng gì đâu. Tôi nghe sao nó mệt quá, nó mênh mông quá. Cái đó là cái trình độ chưa khai mở. Sự tối tâm tràn đầy trược khí trong nội tâm. Cái đó phải thành một thời gian giải cái trược từ tự nhiên này. Thế rút bộ đạo. Cái người nào mà giải được cái trược rồi, coi Kinh Di Đà mà giải thích đó, tự nhiên ngồi chập cái thấy nhắm mắt. Không coi hình ảnh đấy.
Như vậy
điển hình có nơi trụ hóa, có nơi thăng hóa, có nơi tiến hóa, có nơi học hỏi, thì trong thời gian đó các bạn đang học, đang tiến, đang tiến theo luồng điển ở bên trên, đang hỗ trợ tùy theo trình độ sẵn có trên mình, nhưng mà chưa trọn lành, chưa thức đủ, chưa thấy mạo diện và cách sắp đặt ở bên trên, mà cảm thấy nhẹ nhàng mà thôi, rồi cố gắng coi nữa nó khác. 3 tháng trước coi như thế này, 3 tháng sau coi như thế này, nó không có giống nhau, nó không giống nhau. 3 tháng trước mình coi khuyến khích mình thiền rồi 3 tháng sau mình coi thấy nó khác nhiều, nó hiểu nhiều hơn. Rồi 3 năm sau nó càng hiểu nhiều hơn, mà nó khác hơn nữa. Nó thấy cứ 3 năm sau nó siêu diệu vô cùng, mở trí vô cùng, thấy một chữ là vàng ngọc, chứ không cần nghe các câu. Lúc đó nó khác nữa rồi. Thấy không? Mới thấy rằng người ta đang dẫn mình tiến tới sáng suốt để thức tâm và nhận định. Đó. Cho nên đi học là học vậy đó. Các bạn ngồi đây nghe tôi nói âm thanh này, nghe nó dịu dàng, nó sung sướng, nhưng mà đứng lên lặp lại không được. Tôi đang làm cái gì đây? Tôi đang rút tầng điển quang của các bạn mà thôi. Rồi để lên, rồi một ngày nào bạn cố gắng rồi nó 6 tháng sau hay là 3 tháng sau hay 3 năm sau, các bạn nói ôi sao ông 8 bữa đó ông nói rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Ở âm phong mình nghe rồi mà bây giờ mình mới hiểu. Là do gì? Do sự dày công tôi tu tới đó và tôi sáng suốt thanh nhẹ tới đó, tôi mới thấy rõ. À, hồi đó thiệt là tôi đi học rõ ràng, giúp đỡ tôi rõ ràng, mở trí tôi rõ ràng, mà tôi bị chưa thanh nhẹ, tôi chưa đón nhận được. Và tôi tu tới ngày hôm nay tôi phân tích rõ ràng, siêu diệu vô cùng. Lúc đó tôi mới lấy đó làm hạng trang độ tha giúp người ta.
Thưa con, thưa thầy, thưa thầy, lúc mà bộ đầu rút mà như là trạng thái mê như vậy đó, là phần hồn được học hay là
con phần hồn được học?
Phần hồn được học.
Phần hồn được học.
Thế vậy con nên tiếp. Nhưng nếu vậy con nên đọc kinh A Di Đà bằng cuốn sách để cho cái phần vía và cái lục trần được
tốt
học
chứ,
thêm.
Tốt chứ. Sự phân luận của mình nếu có khả năng. Nếu mà các bạn bây giờ bị rút như vậy thì các bạn đọc kinh A Di Đà chập nó cũng bắt nhắm mắt. À. Chưa đủ trình độ. Rồi khi mà nó nhẹ rồi nó mở ra nó thấy một câu đáng quá. Chỉ coi đi coi lại, chỉ coi trang đầu mà mấy năm chưa xong. Cho nên mình thấy vô cùng sống động của kinh A Di Đà, chân kinh.
Cảm ơn thầy.
Và thật ra thì hôm nay con không có định lên đặt hỏi câu nào, nhưng mà hồi sớm mai này trong buổi thảo luận với các anh em có bàn về vấn đề niết bàn, thì bây giờ con xin hỏi thầy 2 câu vắn tắt. Câu thứ nhất, xin thầy giải nghĩa cái giải thoát là thế nào, và niết bàn là thế nào, và câu thứ nhì là hành giả mà tu theo pháp lý Lưu Vi tới trình độ nào mới được giải thoát. Dạ, thưa xin thầy minh giải 2 câu đó.
Giải thoát á, muốn biết giải thoát á thì phải biết cái cấm cố trước mới biết giải thoát sau. Chúng ta đang bị cấm cố ở tù trong thế xác. Biết, đọc sách biết trời Phật mà không bao giờ thấy. Biết cung trăng, người ta đương đi lên cung trăng bằng vệ tinh mà chúng ta không đi được. Biết ngôi sao này, ngôi sao nọ mà chúng ta tới không được. Chúng ta đang bị cấm cố trong cái thể xác này. Phần hồn đang bị kẹt ở trong thể xác này, bị tù trong thể xác này. Còn vẫn tâm tội. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới đi được giải thoát? Cái gì đang cấm cố? Cái gì đang ràng buộc chúng ta? Là phải sự tâm tối không? Tâm tối là gì? Là trượt điện. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp ta giải trượt, khứ trượt lưu thanh. Thì mỗi đêm ta hành, hồi nào giờ chưa hành không biết. Bây giờ hành rồi thấy đầu óc êm, cơ tạng êm lặng. Càng hành càng thay đổi càng hay càng cảm thức về đạo pháp thì chúng ta đã tự mở trói cho chính mình. Đó. Chúng ta bị tội, chúng ta bị cấm cố trong cái thể xác này, bởi bây giờ chúng ta thoát lạc, hiểu. Hiểu rồi, tôi hiểu đạo lý rồi, tôi thấy điển là gì rồi, tôi thấy sự tập trung là gì. Hồi trước tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó không tập trung. Bây giờ tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi thấy nó tập trung. Sau cái soi hồn dày công, cái pháp luân dày công, tôi thấy nó tập trung ở bộ đầu. Tôi cảm thấy rõ ràng như vậy. Là muốn biết giải thoát thì phải biết mình đã bị cấm cố, rồi tự mở lòng rồi chúng ta mới thấy cái chuyện giải thoát. Chứ giải thoát là từ ly, từ tí khai mở trong sự tâm tối của chúng ta tiến tới trọn lành. Lúc đó chúng ta mới ly khai cái bản thể thì bị giải thoát. Ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Ở trên dồn thấy thể xác. Dồn thấy một cái xác thân ô trượt bùng lầy như thế này. Chúng ta dồn thấy. Cho nên tại sao cần phải nhập định mới xuất? Nếu không nhập định không xuất. Nhập là vô trong, định là mới xuất. Định là quân bình. Mà không có quân bình thì không có định. Làm sao xuất? Thì các bạn cứ kiểm soát. Bây giờ tôi ngồi chưa có định, là tôi chưa quân bình. Tại sao tôi chưa quân bình? Tôi chưa dày công. Tôi chưa thật sự tin nơi khả năng sẵn có của chính tôi. Và tôi là người trách nhiệm giải thoát mở trói cho chính tôi. Không có đợi ai hết. Tôi phải có cái tinh thần và ý chí đó thì tôi mới mở được. Thì lúc đó mới hiểu cái giá trị của giải thoát. Giải thoát là biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thầm. Thân ngoại thân nó mới sáng suốt. Mà thân nội thân nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên cái giải thoát đây là phải thực hành đi tới. Chứ không phải là nói tôi tu, tôi nhập cái môn này rồi tôi chết rồi được giải thoát. Không, tôi phải thực hành. Tôi bước lên được một bước thì tôi đã thoát được một bước. Tôi bước lên một ly thì tôi đã thoát được một ly. Cái giải thoát của người vô vi là vô cùng, không phải là một tấc hay là một thước. Còn cái niết bàn là tất cả chúng ta quy về phần hồn rồi, thanh điển hòa với thanh điển, chúng ta mới vượt qua cái giới định huệ ở bên trên, chúng ta mới có cơ khả năng nhập niết bàn. Nhưng mà niết bàn cũng là cái luân xa đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế vì tội lỗi. Tới đó nó quay mạnh lắm. Nếu mà chúng ta không có cái chấn động lực tương đồng mà để tiến tới vượt qua thì nó quất một cái là chúng ta xuống liền. Cho nên các bạn, nhiều bạn ngồi thiền thấy tôi đi thơ thơ nhẹ nhàng ở bên trên, tự nhiên nó hồi lại bản thể. Đó, bị cái đó nó quay chuyển một cái là chúng ta rớt xuống liền, tức khắc tâm động liền. Đó. Cho nên nói tới từng số đó, ở đây ít người có trình độ đó, thành là nói nó nghe không có tương xứng. Chứ kỳ thật có trình độ cảm thấy sung sướng lắm. Bởi cái niết bàn là khi chúng ta đi tới, như khi định rồi á, xuất ra đi tới đó, thấy rõ ràng, rất gần, một cái màn rất mỏng mà tôi bước không tới. Là tới đó nó niết bàn nó xoay chuyển. Mà nếu chúng ta không có tương đồng thanh định như vậy, chấn động lực như vậy, chúng ta không bao giờ bước qua được. Chỉ thấy đẹp mà thôi. Về nói hồi hôm tôi thấy ông Thích Ca, tôi thấy ông này ông nọ đẹp, nhưng mà không bao giờ tôi gần được. Thấy không ai ghét hết, nhưng mà không vô được. Cho nên thiên đàng không cửa mà có lửa chẳng được. Chúng ta nuôi mỗi đêm đây, pháp luân thường chuyển là nuôi cái thanh khí điển. Mà cái lửa đó là cái lửa thanh cực tịnh, hòa với thiên môn, chúng ta mới nhập được, mới hầu mong tới niết bàn. Nơi đó là tự túc, chứ không có ai giúp chúng ta. Cho nên ở dưới này, nếu chúng ta không gom đầy đủ thì không có bao giờ chúng ta có thể về đó mà ngự được. Không phải ông trời làm sẵn. Chúng ta là một đứa con ngoan của ông trời, phải làm sẵn ở đó, thưởng những khả năng của chính mình. Cho nên công đức vô cùng của người tu tại thế phải rất nhiều. phải tu rất nhiều, công đức rất nhiều, công phu, công quả, công trình đầy đủ mới có cơ hội thiên hóa. Cho nên các bạn thấy rằng ở đời này, ngày hôm nay các bạn có một địa vị ở thế gian, các bạn cũng công phu, công trình rất nhiều, về đời phục vụ hết sức. Nó vô nó chọn tánh tình các bạn, rồi nó cho các bạn thi đậu bác sĩ, chứ không phải là thi không, khơ khơ ai thi đậu bác sĩ đó. Mỗi người một căn phước khác nhau. Cho nên cái tu hành này nó cũng vậy. Mà may thay, lành thay, các bạn được cái pháp này để lập lại quân bình, thì các bạn cứ cố gắng đi, tin như tôi và thực hành như tôi đã thực hành, thì các bạn trong nháy mắt tu như kiếp, ngộ như thời, rất rõ ràng. Tu một kiếp vậy, nhưng mà trong một tích tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi, có gì đâu. Nhưng mà cái trong cái lúc hành đó cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chấp ở trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì tới đó nó tới rồi. Thấy một kiếp con người ngắn gọn có mấy chục năm, nó có bao nhiêu năm. Trên trời không có mấy, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh cứ nói chú cha tôi tu 10 năm, 20 năm tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiều hết. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên phải hiểu chỗ này và phải dày công thực hành và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ giải thoát. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi thế khác đi nữa, nó cũng lặng đặng lao đao chứ không có cách nào mà đi lên được. Còn trừ phi tu vô gì, cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điển, cứ việc thực hành bấy nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát. Lúc đó mới ngộ rõ Niết Bàn là gì.
À, con có câu hỏi cũng trong kinh A Di Đà. Nãy ba cắt nghĩa về Niết Bàn, thì trong kinh A Di Đà có nói về Niết Bàn trần gian là sao?
Niết Bàn trần gian, bây giờ chúng ta ở Niết Bàn trần gian đang bàn bạc về đạo pháp. Khi mà chúng ta tu và chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, mở miệng chỉ nói đạo thôi. Khi nó qua được cái giới này rồi, cái sự bàn bạc nó khác. Niết Bàn, con nói Niết Bàn, thì cái người có trình độ điển quang, cái bộ đầu nó sáng. Nó bàn luận về đạo pháp mà thôi, không có nói cái chuyện khác. Niết Bàn trần gian. Con người ở thế gian mà tâm thơ thớ, phá chấp phá mê, không còn vọng động nữa, biết mình đã về tới nơi bằng một cái phương pháp rõ rệt, không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Đó là Niết Bàn tại thế gian. An tâm thân an lạc rõ rệt. Không có bực bội vì một cái phương pháp mà chúng ta phát triển. Vì khai triển từ từng một, thượng, trung, hạ. Mà ở dưới này nó khai lên tới trung, trung rồi nó tới thượng. Đây là gì? Niết Bàn. Mà chúng ta đang bàn bạc về đạo pháp. Câu nào cũng trong thanh nhẹ cỡ mở, an nhiên tự tại cho tâm hồn của chúng ta. Thấy rõ ràng nhẹ nhàng và được bảo vệ bởi một sự hành trì sẵn có của mỗi hành giả, chứ không có mượn của ai. Còn thấy chỗ đó không? Phải hành mới tới. Cho nên Niết Bàn ở thế gian rất khó có rõ ràng. Mà bằng về tâm điển, người tu có tâm điển bàn bạc khác. Mà người tu không có tâm điển thì bàn bạc một chút là chỉ gây lộn và đổ vỡ mà thôi. Mà người tu về đạo bàn bạc hoài nó mở tới hoài. Nó phải Niết Bàn không? Nó lớn rộng, nó khai thông. Cho nên lấy cái thế gian mà để chỉ cho thiên đàng. Mà ở thế gian không đạt thì thiên đàng không bao giờ có. Mở được cái Niết Bàn thế gian mới biết cái Niết Bàn của thiên đàng. Giải thoát mới đến đó được.
Con còn câu thắc mắc. Nhưng những lúc mà trội sụp của con đó, cũng như là con thấy là hồi lúc trước, cách hồi lúc Vancouver đó, con đạt được cái sự thanh tịnh rất là huyền diệu mà con không tả được. Thì cái đó mà tự nhiên con mất đi một phần, hay là mất đi thì con có trong cái sự phân vân đó con có tự đặt một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đó dù sao đi nữa trong tâm con cũng nhất quyết con giữ niềm tin là con đi tới con sẽ trở lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cái câu hỏi này con hỏi ra có thể giúp cho những bạn đạo mà trong giây phút chán nản gì gặp những cái như vậy. Thì thứ ba, tại nghĩa là những gì mình đạt được ở đời cũng như ở trong đạo, con thấy nó cũng như là hư ảo. Nếu mà nói như vậy đó thì đời đó thì trong có nó trở lại không, mà trong đạo thì trong không mà có, nhưng mà có đó rồi trở lại không, thì người tu đạt được cái gì ngoài cái không?
Đó, cho nên cái cơ tiến hóa vô cùng chứng minh ở chỗ đó. Khi con đạt tất có, nó trở lại không. Mà trong không nó sẽ có, coi thử đức tin của con còn hay là không. Mà nếu đức tin của con còn và ý chí của con mạnh thì lục căn lục trần nó phản trắc con được mà con trở lại mất. Con thấy chưa? Trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại có. Con dồn ở đời rác đó. Tiêu rồi mà như rác là tiêu rồi, nhưng mà rác sẽ thành phân. Và phân chạy với đâu? Phân lại nuôi dưỡng người. Con thấy không? Trồng cây trái hoa quả để nuôi dưỡng người. Con thấy không? Con thấy sự quyền diệu từ cái không đi tới cái có, và từ cái có đi tới cái không, liên tục như vậy không ngừng nghỉ mới đi nhập định được. À, con thấy là ở Vancouver con được nhẹ nhàng. Con tại sao cái nhẹ nhàng của con nó ở như ở đâu mà có? Con không hiểu. Trong lúc đó Hà Tiên Cô nhập thể xác con và đem tất cả thần lực để đổ tất cả bản đúc bản đạo. Từ cử chỉ một, từ một điệu múa là một lời thơ êm ấm để độ tha. Lúc đó công quả con có mượn xác con, thì con nhận được cái phần thanh điển của mọi người hướng về con. Mọi người dâng thanh điển hướng về con rơi vào chỗ thanh nhẹ, hòa tan trong cái thu hạnh phúc cộng đồng của nhân sinh. Con thấy chỗ đó không? À, con được hưởng trong giây phút đó. Rồi con phải tu nữa. Rồi con càng tu nữa, rồi một ngày nào đó sẽ có một công quả lớn lao hơn. Một cái việc quan trọng hơn con chưa biết trước. Nhưng mà một ngày nào đó con sẽ rơi vào trong cái dung điểm còn an lạc hơn nữa. Khi con nghe một tiếng đời, khi con ngắm một cành hoa, con đã rơi vào lại trong cái dung điểm an lạc sau giây phút công quả vĩ đại đó. Cho nên con phải trì tâm và thấy đây là thử thách, đây là dẫn tiến, đây là đang độ con, thì con không bao giờ mất cơ hội.
Con kính thưa thầy, cho con xin hỏi một câu, khi mà mình thiền mà mình nói mình thả lỏng bộ đầu là như thế nào con xin thầy?
Thả lỏng bộ đầu là cứ nghĩ rằng tôi không có gì thắc mắc hết. Làm sao không được? Tôi ở giới thinh không gian lâm xuống thế gian, tôi không phải người ở đây. Tôi không có gì tranh chấp trong đầu óc của tôi. Con còn ngồi vô mà con không có thả lỏng bộ đầu, con còn nghĩ mai có cái xe nó có bù lon nào chưa chặt, cái đó không được. Hay là mai công việc làm nó thế nào, con bỏ hết. Thả lỏng. Con không nên để đời ràng buộc con nữa. Và cũng chả để đạo ràng buộc con nữa. Con phải thả lỏng. Đời đạo cũng không đi. Con đặt cái sự thanh nhẹ. Bởi vì con chấp cái này cái kia cái nọ là cũng như rước bụi bạc đó. Con hiểu không? Còn con không chấp cái gì hết. Con thấy tất cả đều là không. Chính xác của con cũng không kìa mà. Có gì đâu mà con phải lo. Con an tĩnh trong giây phút đó. Giây phút đó giây phút trọn lành của trời Phật và của con.
Thưa con xin hỏi một câu nữa là khi mà con nghe thầy giảng thôi đó, thì có nhiều bạn đạo là rút không có còn thấy mình ở đâu nữa. Còn thí dụ như con mắt nó muốn nhắm mà sao mà con nghe được lời thầy giảng. Dạ thưa thầy giảng
cho con. Tốt, bởi vì con tùy theo trình độ, con mới thấy mỗi trình độ khác nhau. Có nhiều người người ta khi mà nghe qua âm thanh thầy, họ cảm thấy an nhàn. Nơi này là nơi an nhàn, nơi đầy thanh tịnh cho tôi rồi. Họ thấy không cần nghĩ gì nữa hết. Họ giao phó tất cả cho đại tự nhiên rồi, họ không có nghĩ chuyện đời nữa. Thì không có lưu gì hết. Còn con, trình độ của con mới tới đó, vừa rút một chút mà vừa nghe một chút, con còn nhiều lo. Con cái tánh con còn lo chuyện này chuyện đó, mà cái dục tính của con nó cũng còn đòi hỏi nữa. Thì cái đó nó làm cho con, để con có cơ hội tự thức. Trượt và thấp, dưới trượt và thấp. Con hiểu chưa? Thì lần lần con chiếm lại được toàn thanh đó, thì cái trượt nó đi rồi. Thì lúc đó con nhắm mắt, con không nghĩ nữa. Không cần nghe gì nữa. Ông Tám nói chuyện, ông Tám chuyện tôi đi, tôi đi. Thấy không? Bởi vì cái ông Tám cho tôi mượn cái gậy, bây giờ tôi đi được, không lý tôi làm phiền ông Tám nữa. Tôi trả cái gậy lại ông Tám, để tôi đi. Thấy không? Những người nhẹ vừa nghe là họ đi rồi. Không cần biết gì nữa. Đừng có sợ. Nói chuyện như trong gia đình, không có cái gì hết.
Thưa thầy, nhiều lần thầy dạy đời đạo sống tốt.
Dạ, con luôn luôn, con cũng nghĩ là con ráng. Nhưng mà con không biết con có thể tu tiến được, và có thể đi tới.
Ở đời, từ thiên đình cho thế gian cũng đều hưởng ứng cái tâm lành của một thiện nhân. Nhưng mà chị ngày nay đóng vai hiền thê và hiền mẫu, chị thấy không?
Dạ.
Đã bằng lòng chấp nhận làm hết phận sự của mình đối với chồng con. Chị thấy chỗ này chưa?
Dạ.
Đó là nhân đạo. Chị thấy không?
Dạ.
Có đạo là đó chị. Nhân đạo có rồi thiên đạo mới chứng. Chị đã đi trong đường nhân đạo rõ ràng. Thì mình phải chấp nhận nhịn nhục như chị. Đó là đúng đường lối, không sao. Có tâm hiền thì trời Phật chính, không lo. Cho nên đã đóng vai trò đó và xứng đáng với vai trò đó là được rồi, nhân đạo. Chị hiểu không? Mà cộng với cái pháp vô vi, có những lời khuyên nhủ và có những luồng điển của người chồng đã tu và bản đạo đã đóng góp, thì thấy rằng không có khó khăn trên đường đạo ở tương lai. Cố gắng trì tâm niệm Phật.
Con tên gì? Hồi nãy Bác Mai có điện thoại. Xin gửi lời thăm ông Tám. Các bạn cũng lên đây đặng kiểm tra với Bác Mai.
Cảm ơn bác nhiều lắm. Bác luôn luôn lo. Nhưng mà chắc bác cũng có dịp đi học chứ.
Dạ, bác sẽ tới. Bác tới.
Okay. Tốt. Cảm ơn. Còn gì nữa với nhiêu đó. Người ta lên người ta hỏi một chuyện đâu nhắn điện thoại. Còn gì nữa?
Không hỏi về xin phép hỏi Tám. Con không xài, con đau cái đầu gối. Mà con thiền chừng 20-25 phút đau quá con chịu không nổi. Mà nếu mà con ngưng á, thì thiền 20 phút thì kể như không có thiền. Mà nếu mà con không ngưng, con đau quá, con chịu không nổi. Mà ngưng thì con cũng phải xả thiền. Xả thiền cũng làm rộn các bạn mỗi có 20 phút. Rồi con không biết làm sao mà nếu
Niệm thật đi. Yeah. Tu tâm chứ phải tu đầu gối đâu mà lo.
Đâu có
đạo nào mà đạo chỉ tu đầu gối đâu. Tu tâm thì giữ tâm thanh tịnh niệm Phật.
Dạ đau quá, có chuyện nữa, có khi đứng dậy.
Đứng dậy nhưng mà mình niệm Phật thôi.
Dạ.
Đâu có sao. Bạn đạo đâu có chấp vấn đề đó.
Dạ.
À, tu tâm đâu phải tu đầu gối nữa.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dược sư mà than đau đầu gối rồi tu không biết than đau cái gì.
Kính thưa thầy, ngày hồi trưa này con biên tên vào ở đây đã nói chuyện về mấy cái phẩm vị của những vị tỳ kheo trong bản thân của mình. Thấy nói rằng nếu mình tu được tới thành phần, ông Tư thì dùng chữ thành phần, thì con hiểu tới thành phần là thành phần gì. Nhưng mà khi nào mình tu tới thành phần, ông Tư nói, thì những tỳ kheo trong bản thể mình nó được giữ chức La Hán. Rồi xong rồi nếu mà mình tu được đắc quả Phật chẳng hạn, thì những vị tỳ kheo đó cũng thành Phật như mình. Dạ thì nếu mà thành Phật hết một lượt thì dạ, hay còn có ở chung với nhau hay không? Hay là
ở chung với nhau thế đâu? Bây giờ bác thấy không? Ông Phật ông ngồi trên tòa sen. Tại sao những cái lá sen cũng có mấy ông Phật tử ông ngồi xung quanh? Bác thấy không? Và tại sao ông Tư ông nói thành Phật? Và vượt qua khỏi hà đạo thành, cái phần đó nó tiến lên, nó khác. Mà ông nói thành phần để cho người ta tìm và sao thành phần là trình độ đó.
Yeah.
Nhưng mà ông nói giọng nhà quê tu thành phần. Ai không biết người ta chửi, người ta nói ông nói gì lạ quá thành phần. Nhưng mà ông nói vượt qua khỏi hà đạo thành, cái phần đó nó tiến triển đi lên. Bồ đào. Cho ông để cho những người tu, cho nên hồi đó ông không có cho phát. Cho nên Di Đà của ông có trình độ mới hiểu được. Vượt qua khỏi cái đó, nó cũng khác gì cái tòa xe.
Yeah.
Thấy không? Thì lúc đó được cái là ha.
Dạ, giờ mà ai
nhưng
không...
mà ông mượn việc kinh ông nói thôi, cái thiệt là điểm này
thôi. Dạ. Dạ. Trên nãy thầy có nói gì chuyện tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thì với lâu nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng mà tu mãi mà chả thấy cái gì hết. Thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Không phải đâu. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là người ta kể cái thời gian chúng tu, ta tu, ta không có thể tính được.
Yeah.
Nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ.
Hiểu không? Dạ, yeah, thì cái đó cũng là cái sự ước mong của những
người. Có nhiều người mà đi học cũng vậy. Tôi thi chắc gì tôi đậu, mà tôi vẫn đi học.
Yeah.
Tới ngày thi mà hay. Như vậy đó. Câu người ta nhắc gì, ở đời này cứ việc học rồi tới bữa thi hay.
Yeah.
Phải không? Là khuyên như vậy. Nhiều người nói chắc chắc. Tu 2 năm mà không thấy gì hết, thôi dẹp. Bỏ trường.
Yeah.
Thấy chưa?
Yeah.
Thiệt hại cho mình.
Yeah.
Chứ không phải thiệt hại cho người khác. Thấy không?
Yeah.
Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là kêu chúng ta phải kiên nhẫn hành trì đi.
Yeah.
Đừng có bỏ cơ hội uổng lắm.
Yeah. Cảm ơn thầy.
Cho nên bây giờ ở thế gian, ở chư pháp này cũng vậy, đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi.
Yeah.
Mà mình nói thôi đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cơ hội coi hát. Cũng vậy đó. Đã hư vậy mà vô được. Còn nhiều người mà không chịu đợi thì không có cơ hội vô coi ác đâu. Cái tu này cũng vậy đó thôi.
Tâm dạ thì cái đó con cũng muốn nói vậy là là mình tiếp tục tu hành nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình ngộ nhất thời.
Không cần nghĩ đó. Ngộ nhất thời mà dạ. Đâu cần mới hy vọng.
Dạ.
À, đâu có biết mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi. Đâu có biết đâu.
Dạ.
Ngộ nhất thời.
Dạ.
Đâu có biết đâu. Chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau.
Yeah.
Không cần biết.
Yeah.
Biết mình bận tâm. Yeah. Chứ lầm tham còn dây động.
Yeah.
Và diệt trần tâm thì thấy kệ, nó cứ làm thinh là tu thôi. Yeah. Ai chửi thấy kệ, bởi vì tôi chọn đường đó tôi đi rồi. Yeah. Tôi thấy tôi tiến được, tôi có khả năng, tôi tin nơi khả năng và trì kỳ trí của chính tôi.
Thưa thầy, mỗi lần con nghe băng A Di Đà mà tại thiền đường á, con thường hay thấy màu cam, có nghĩa là sao?
Tốt chứ.
Vậy chỉ thích ở thiền đường mà thôi.
Tốt.
Yeah.
Tốt, cái đó trình độ cũng thấp, không có cao.
Yeah.
Nhưng mà chừng nào mà thấy màu xanh da trời, mình đúng.
Yeah.
Đúng được, nhưng mà màu cam đó là cái màu tận độ chúng sanh.
Yeah.
Tất cả mọi người đều hướng đến. Mình yeah. thấy cái màu đó đang chan hòa với mọi tâm hồn hướng thượng.
Dạ. Và còn đang thấy cũng trong lúc đó luôn thường hay thấy giống như là có một con chim nó bay ra trong một cái lỗ hổng. Và làm sao thầy?
Cái đó là cái thần thức của con đó thôi.
Dạ.
Nó xuất ra.
Dạ.
Chút xíu rồi nó.
Dạ chút xíu thôi. Mất. Dạ làm mất rồi. Dạ.
Chưa đầy đủ.
Dạ.
Cố gắng.
Dạ.
Giữ lấy cái phần thanh tịnh đó.
Dạ.
Không nên nói với người phạm được rồi nó rút cái con mắt luôn.
Dạ.
Nói đây thì không sao.
Dạ con hỏi thầy được không? Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy giảng thì con hay thấy trước mặt con có cái màn nhện mà một bên màu tím, bên màu xanh là sao?
Bên màu tím, một bên thì triết lý, một bên sự lo âu của cuộc đời của con.
Dạ.
Con vẫn hằng lo âu cuộc đời của con.
Dạ.
Và khi mà con biết cái triết lý rồi, con nên sang bớt qua bên triết lý, không nên lo âu cuộc đời nữa. Con đợi già trở về trên rồi.
Dạ.
Con được nhẹ.
Dạ. Dạ, thầy.
Thưa thầy, là mấy ngày nay được gần thầy, con thấy con được tiến hóa rất nhiều. Con thấy con được thanh tịnh và con sung sướng, an lạc trong sự thanh tịnh đó. Con lên đây để lập lời đại nguyện chứ con không có câu hỏi gì hết. Con lập đại nguyện là con sẽ gắng tu để trở về với đấng cha lành và để cứu độ chúng sanh sau này theo hạnh nguyện của con.
Con có hạnh tộc muốn đi tới, chúng ta phải đến được vô cùng. Tuổi trẻ biết nuôi dưỡng cái tinh thần đó là món quà quý của chúng sanh ở tương lai. Cảm ơn sự đóng góp của con.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy là khi con ngồi thiền, nhiều khi con mới vừa lắng, tâm con mới vừa tịnh được một chút ấy, thì tự nhiên làm như có cái gì ấy, nó hồi về một cái, nó đập con một cái vậy, kinh ra sao thầy?
Cho nên con chưa đi tới cái chỗ thật sự mở tâm, thì khi con ngồi ra tới cái điểm con nó còn yếu. Hồi yếu cái này lên, nó bị dội trở lòng lại liền. Vừa vượt lên cái này vừa bị dội lại, nó còn yếu. Cho nên con cứ thật sự mở đi, không sao hết. Có không không của cuộc đời đã thấy rõ rồi. Cứ việc đi cho tới đây. Đó, thì cái phần đó nó sẽ nuôi dưỡng được. Và nó sẽ mạnh trong thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó con không bị hồi trở lại. Nhưng mà cũng phải bị hồi từ đây tới đó, phải hồi nhiều lần đó. Nhiều người đi lên thì cao rồi nhiều khi nó hồi trở lại cái đầu nó gặp kêu vậy. Nhưng mà nó cảm thấy như thế. Con chưa tới trình độ đó, nhưng mà sẽ tới trình độ đó. Đừng có lo. Cái chuyện hồi là đương nhiên phải có, vì ở ngoài ta thánh nhẹ, mình mới xuất ra chưa có đầy đủ lực lượng thì nó hồi cái lòng lại. Cái đó đương nhiên phải có. Thì mình đã đo lường được mình có xúc một phần.
Khi mà mình
mới hồi được.
Khi mà mình ngồi mà nó mình quên mình luôn, mình cũng như mình ngủ quên luôn. Lúc đó là mình xúc hồn hay là chỉ một phần điểm nó đi
lúc
lên.
Lúc đó thôi. Cái phần điểm nó được thanh nhẹ rồi. Thì nó được rút thừa thanh, bắt đầu thừa thanh. Chưa hòa trong thanh thì cảm thấy mình như không có ở đây. Nhưng mà khi nó hòa trong thanh là nó gom ra lòng lại, nó rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng là đã hòa được rồi. Cũng như con tới xứ chỗ âm sông này, con đi đều hết. Bữa đầu đi thì con thấy nó hơi lâu thôi, đường con hay quên. Mà đi chừng 4-5 lần con nhớ hết. Chỗ nào quẹo, chỗ nào đi được. Là ở lâu, là thời gian. nó hòa tan với cái đó thì thấy rõ. Còn lên tới tầng khác cũng vậy. Cho nên đừng cho đó là lạ, mà đừng cho đó là chán nản. Nhưng phải đi tới chắc chắn là có tầng bên kia, chứ đừng cho bao nhiêu đó là đủ.
Thưa thầy, có đêm con nằm ngủ, con ngủ con thấy con đi, con đi mới nào con thấy nhà cửa mà trời mà xanh, mà xanh xanh như chiều tối. Con thấy nhà cửa xong rồi con nhớ thầy nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy con bay như nó xẹt như thế này. Mạnh lắm, mà trời bắt sáng liền, sáng mà con bay rất là mau. Nhưng mà con ngủ thầy, cái đó là xuất khí hay là nằm trên bao
này? Bầu trời ở đây này, trong cái cơ thể này, nó cũng có tư hải, có đầy đủ hết rồi. Con thấy như cái cảnh ở bên ngoài. Nó rất đẹp.
Không thấy gì hết thầy.
Nhưng mà con đi nhanh vậy thôi. Nhưng mà sau này con sẽ thấy nó đẹp lắm, nó rất rõ ràng. Có núi, có sông, hạng nhất là trên đầu mình núi nhiều.
Còn nhiều khi con nằm chim bao con thấy nguyên cái vườn mà bông không. Mà gió thổi là bông nó kêu ra thành tiếng nhạc thôi. Mà con nhớ hoài tiếng nhạc đó tới bây giờ con cũng còn nhớ. Là cái gì?
Quỳnh Đình, phía sau này con để tay là này. Quỳnh Đình là trăm hoa đua nở phía sau.
Bông không ở đây.
Đẹp lắm.
Thôi con chỉ có bấy nhiêu.
Con muốn hát bài nhạc đó không? Hát bài cho nghe.
Không biết. Nếu rất đẹp là con nhớ hoài này.
Con nhớ thì hát bài nghe. Ông nó nói làm sao?
Dạ, con không biết.
Nó đang sao? Con nhớ mà tại sao con diễn tả không được? Diễn tả ra coi. Diễn tả ra coi mà nó không có thật. Nói làm sao? Nó y-y-a-a hả? Nó làm sao?
Dạ, nó... Cái bông nó hát chứ đâu.
Nó hát mà như là cái gì? Cái giọng này con nhớ là như là cái gì?
Mỗi lần gió thổi là nó réo rắt, hay lắm nè.
Nó réo bằng cách nào?
Con biết hát.
Không có, không biết.
Con biết hát mà con
biết. Nhớ là cái giọng nó như thế nào con diễn tả.
Nó réo rắt như là tiếng đàn á.
Tiếng đàn mà cái giọng nó làm sao? Cũng như
tay nó rất là nhẹ.
Tôi nghe người ta hát ho ô hê ô hê, tôi nghe người ta hát vậy đó. Sao tôi về tôi cũng lặp lại vậy, nhưng mà giọng tôi không thanh bằng ta thôi. Rồi bây giờ con lặp lại sao?
Cái
mặt ra đứng mà đưa cái đít ra, cái mặt ra.
Em thấy con
không biết. Chỉ biết cười thôi. Tiếng cười của con là điệu ca của bạn Linh đó con.
Cảm ơn thầy. Xin đánh lấy tay. Con sinh ra cái nghiệp thân của con quá nặng nên truyền miệng đau ốm. Từ ngày con biết được con cảm thấy chết rồi. Và thầy đã thương con, ban cho con một ăn quá đáng lao. Nhưng trong cái cơ thể đau yếu của con làm cho con tu tiện rất khó khăn. Con cảm thấy buồn.
Cái nghiệp thân là một cơ hội để đánh thức phần hồn. Cái nghiệp thân là một cơ hội để thấy rõ những roi vọt thương yêu của đấng cha trời, để cho mình có cơ hội thức tâm trở về với chính mình. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay chỉ có cơ hội tu, vì thấy rằng phải trở về với chính mình. Cuộc đời nó đã lôi cuốn rất nhiều, nó đã vầy xéo rất nhiều, nó chà đạp rất nhiều, không có cái ngày nào mà hưởng hạnh phúc đâu. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái ngày hạnh phúc là đâu? Ngày hạnh phúc là tu. Thật sự hạnh phúc là tu. Cái tâm hướng thiện, tâm biết, biết về phần hồn, biết về đấng cha trời, biết về vạn linh, biết huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang trên hành trình tu học, cũng là mong được sớm giải nghiệp. Chỉ phải lo trì niệm danh Phật để giải nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm chừng nào thì sớm ngộ được thuốc quý để độ tha. Chứ đừng cằn nhằn, ui chú cha tôi tu sao tôi bệnh này bệnh kia bệnh nọ, nó còn bệnh nữa. Bệnh nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ tôi nhẹ là tôi không được, tôi không bị đi xin ăn, tôi không bị người ta đánh bằng roi, đạp bằng chân. Nhưng mà nghiệp thân tôi bệnh đây cũng là tôi đã mang cái nghiệp sát tại trần, thì bây giờ nó làm cho tôi đau cũng vừa rồi. Tôi phải nhịn nhục. Nhờ cái đau này tôi mới xây dựng cái đức nhịn nhục. Mà càng xây dựng đức nhịn nhục rồi, tôi mới nhớ đấng từ từ bi, tôi mới nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát đã nhịn nhục và thương yêu tất cả mọi người. Ngày nay Ngài mới thành Phật, hạnh lý sinh cao độ. Thì bây giờ tôi phải nhịn nhục và chấp nhận những sự đau đớn này. Thì tự nhiên mọi sự nó sẽ êm xuôi, và nó sẽ hướng tới với cái chiều thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó y sư khác nó sẽ chữa trị cho bệnh trị. Cho người bệnh mà than ván hoài thì cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó không đến với chúng ta.
Con nhiều khi con cũng thấy con u mùi ở, con cứ nghĩ con đau yếu, con hành thiền không đến đâu, không, con sợ không có đó. Đi đến nơi đến chốn, con cảm thấy buồn nhiều.
Bây giờ cứ lo niệm Phật đi. Mình có pháp rồi. Có pháp tu rồi, có tâm niệm rồi. Cái quan trọng là tâm niệm. Mà ngày nay mình được cái tâm niệm cao tâm nữa chứ không phải cao tay. Người ta niệm rớt vào tai mình, rớt vào tâm mình, chỉ chờ mình thực hành thôi. Thấy không? Thì giải nghiệp tâm, trị lành bệnh, lo niệm Phật. Tôi nói thiệt thật vậy. Thì mọi sự nó sẽ êm xuôi, và nó về trên sẽ chuyển những luồng điển sáng suốt để hỗ trợ cho.
Kính thưa Thầy, trong Kinh A-di-đà có nói đến thất trùng la võng. Thất trùng la võng là 7 lớp gân trong người. 7 lớp gân đó là 7 lớp gân điển hay là có vuông 7 lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện của con. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa, chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gần cây đâu. Nó là phóng xa lắm. Con đường đi trật tự chằng chịt như vậy mà trăm trật tự.
Dạ kính thưa Thầy, công dụng của 7 lớp gân nó là như thế nào?
Thất trùng la võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này, cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điện. Nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết. Nó hỗ trợ cho cái cơ thể này, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân bình.
Mà hành giả phải khai thông cái 7 lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, tương lai phải làm bằng ý, thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển, mới thấy cái thất tình.
7 lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không, mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để
không? Phải ngăn nghẹt, bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó. Từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân sinh, sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn, dễ bực tức lắm.
Kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật. Như vậy là có phải là...
Đó là nó đi vô trong con đường đó. Nó giật cả đầu, cả mình, đồ này kia cái nọ. Sau nó xuất ra điều rồi, nó thừa tiếp với bên trên, thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó cũng đã thấy rõ đường
rồi. Vậy con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn.
Nó phải giật. Nó sẽ mở, hay nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó.
vô ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn vậy là không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất trùng lao võng là được cái gì thôi?
Khai thông đến thất trùng lao võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi. Đúc đơn nhân thượng đế được rồi.
Cảm ơn thầy. Tiếp sau đây có bạn đạo nào có câu hỏi thì xin mời.
Nói bậy nói bạ hả?
Nói bậy cho bà, ai lại nhà, cái nhà ấy không có dẫn mà có chứ không giúp ai hết. Bà kia, không có cái ai, không biết có cái gì khác không? Gửi lợi giờ, cháu ra lợi.
Có người ta theo chứ sao là không có người ta theo. Theo một thời gian rồi người ta mới xuống, người ta cũng là cũng dễ bùa cứu đời rồi vậy. Có người ta theo. Nhập đồng.
Người ta theo.
Thôi, cái đó là cái chuyện của người ta, duyên nghiệp của người ta.
Dạ, dạ. Cái này là con
cho gửi cho thầy. Duyên
cái gì? Tiền chút
trả tiền. Lại, thôi cảm ơn quá. Để bà, cho người ta.
Ha. Cái này của bà hồi đó đi bên Mỹ. Thầy lấy dùm cho có chút.
Cho nên bà cụ tiền nhiều là vậy. Cứ cho tiền tôi hoài.
Không phải, không phải của tôi.
Gửi trại tị nạn.
Nhờ tại nhãn nó nghiêm, cái
này phải cái tôi. Dạ. Đi từng nói vậy, chứ là gì. Em không biết rồi, chứ lo là. Nó rồi mà xuất xiên á, có một ngày nào nó mới xuất thần ra, nó nói chuyện về trị bệnh á, mấy người đó. Thấy
y thì cũng dưỡng tế lắm.
Ừ, xuất xiên.
Con ở nhà cái tế mà chúng ta không có cái này ai ở nhà, chúng ta lỡ cái chân, chứ nó nhà y không dẫn nhà y cái cách ăn được.
Kính thưa thầy,
tới lúc người ta sẽ điều khiển. Em có điên đâu, người ta mượn xác đi mà. Mượn xác.
Kính thưa thầy, cũng đến đây cũng là chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Hôm nay cũng là đêm cuối cùng mà chúng con được đặt lên những thắc mắc của con và được sự ban rải hồng ân của thầy. Suốt mấy ngày hôm nay thì chúng con tất cả ai cũng được học rất nhiều, không biết nói gì lên với thầy. Sự quan chiếu của bề trên giúp đỡ cho cũng còn học hỏi rất nhiều.
Cho nên chúng ta tu về điển giới nó khác hơn, và tu về cái lý ở đời. Lý ở đời thì nó học hay về con đường nhân đạo thôi. Còn cái con đường nó khác lắm. Nó về điển giới, toàn thân, toàn vía, toàn hồn. Phải phát đại nguyện xuất ra trở về. Không còn chờ đợi thì giờ trì trệ ở đây. Sau này nó xảy ra nhiều chuyện khó giải quyết. Lý đời không giải quyết. Chỉ có điển giới mới giải quyết. Cho nên những người vô vi là những người phải hết sức, hết tâm mình thực hiện cho kỳ được để cứu cái kỳ hoạn nạn sắp tới. Chứ không phải những người tu này mà chơi đâu. Cơ bản các bạn được thay đổi, trí các bạn thay đổi, các bạn cảm thấy luồng điển là vô cùng. Lúc đó các bạn rõ thiên cơ. Cho bây giờ nói thiên cơ cũng nghe mờ mờ ảo ảo, không hiểu được. Ráng tu đi mới thấy rõ thiên cơ. cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ có. Và chúng ta có tâm, có mục đích để giải quyết, làm một cuộc cách mạng của tâm linh để tiến tới vô cùng, thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ trong vinh quang và sung sướng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.